Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Tiền trong nhà ngày trước cha mẹ để lại đã tiêu hết. Người anh trai không đành lòng để em gái ở nhà đợi chết. Cậu dùng chiếc xe kéo tự chế của mình đưa em tới bệnh viện lớn trên thành phố. Bác sĩ bị tình cảm của hai anh em làm cho cảm động. Sau khi họp bàn, các bác sĩ quyết định miễn phí làm phẫu thuật cấy ghép thận. Người hiến thận tất nhiên là người anh trai câm của cô bé. Sau đó bác sĩ lại dẫn cậu anh trai vào phòng làm việc, thẳng thắn nói với anh: nếu hiến thận của cậu cho em gái thì cô bé có thể sống, nếu không hiến, em gái cậu sẽ nhanh chóng qua đời. Tuy nhiên, nếu trong cuộc phẫu thuật có gì sai sót thì tính mạng của cậu cũng có thể là không giữ được đấy. Người anh trai cầm sắc mặt tái nhợt, trong lòng nặng trĩu, đầy những suy nghĩ và có chút do dự. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn bác sĩ và gật đầu vẫn tiếp tục làm cuộc phẫu thuật này cho em gái. Bác sĩ vui mừng vỗ vai bảo anh về nhà đợi. Không ngờ buổi chiều ngày hôm đó, người anh trai câm liền mất tích. Vị bác sĩ hỏi cô bé: rốt cuộc anh trai cháu đã đi đâu? Lúc đi có nói gì với cháu không? Cô bé trả lời: dạ, anh nói với cháu phải về nhà một chuyến ạ. Bác sĩ thấy có chút kỳ lạ, nhớ đến sắc mặt tái nhợt khi ông nói với người anh trai câm về sự cố không may xảy ra trong phẫu thuật. Ông cau mày nói: sắp đến ngày phẫu thuật rồi, tại sao anh trai cháu còn về nhà làm gì nữa? Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đợi người hiến thận là xong. Nhưng vào giờ phút này, người anh trai câm lại bỗng dưng mất tích, khiến cả bệnh viện náo loạn. Một ngày nữa lại trôi qua, người anh trai câm vẫn chưa xuất hiện. Tất cả y tá, bác sĩ trong bệnh viện đều biết chuyện này. Mọi người đều không nói ra, nhưng trong lòng đều cho rằng anh nhất định vì sợ quá nên đã trốn rồi. Do lo lắng cô bé không chịu được sự đả kích này, bác sĩ và các y tá đều không dám nói trước mặt cô bé. Bất kể là như vậy, cô bé từ sắc mặt của mọi người cũng có thể đoán được ít nhiều. Trên khuôn mặt của cô bé không còn những nụ cười vui tươi nữa. Cả ngày cô bé đều khóc lóc. Thời gian phẫu thuật cũng sắp đến. Lúc đó có một người vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Thì ra đó chính là người anh trai câm đã mất tích mấy ngày qua của cô bé. Cô bé vừa nhìn thấy anh, dùng những động tác hình thái để nói chuyện với anh. Một lúc sau cô bé bỗng khóc òa. Mọi người có mặt trong phòng đều mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng vì cảm xúc của cô bé lên cao quá mà cuộc phẫu thuật phải hoãn lại. Vị bác sĩ tò mò hỏi cô bé: tất cả mọi người đều muốn biết vừa rồi cháu và anh trai đã nói gì với nhau vậy? Cô bé lau nước mắt, nghẹn ngào nói: cháu hỏi anh trai về nhà làm gì, vì bác sĩ đã miễn phí tiền viện phí và chi phí phẫu thuật cả rồi. Anh nói với cháu là mấy ngày qua anh về nhà để vào rừng kiếm củi gánh nước. Với số củi và nước đó, cháu có thể dùng trong vòng nửa năm. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: anh trai cháu sao lại làm như vậy? Cô bé vừa cười vừa khóc và nói: cháu cũng hỏi anh như vậy. Anh nói để nếu có lỡ xảy ra chuyện gì trong lúc phẫu thuật, nếu anh có qua đời thì cháu cũng không phải lo về việc không có củi đốt và nước dùng ạ. Khi đó mọi người mới hiểu, những ngày qua không phải vì anh muốn bỏ rơi em gái ở lại một mình chạy trốn, mà là vì anh muốn chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống của người em sau cuộc phẫu thuật, nếu như anh không còn ở bên. Biết chuyện, ai nấy đều cảm động trước tình cảm của anh dành cho em gái. Được làm anh em trong cùng một gia đình là phúc phận của mỗi người. Hãy luôn yêu thương quý mến nhau, vì không phải ai cũng có may mắn hạnh phúc đó. Tình cảm anh em là một trong những tình cảm quý giá mà ai cũng nên trân quý.